Quyển sách Chữa lành người bệnh, tác giả T.L. Osborne. Chương 10: Sự chữa lành trong ơn cứu chuộc. Thật, Ngài đã gánh sự buồn bực, bệnh tật và đau ốm, và chịu cảnh đau thương thay chúng ta. Thật ra, vì chúng ta phạm tội mà Ngài chịu thương tích đời mình, vì chúng ta gian ác mà Ngài chịu vết đâm chí mạng, nhưng nhờ Ngài chịu hình phạt, chúng ta được bình an. Nhờ Ngài chịu đòn vọt, chúng ta được lành bệnh. Ê-sai chương 53 câu 4 đến câu 5. Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 24 nói: Chính Ngài đã gánh tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Nhờ đó, chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính. Nhờ vết thương của Ngài, anh chị em được lành bệnh. Qua những câu kinh thánh này, chúng ta biết rằng sự chữa lành cho thân thể được cung ứng trong ơn cứu chuộc, cũng như sự cứu rỗi cho tâm linh. Trong sự cứu chuộc có cả sự chữa lành thân thể lẫn tâm linh. Nếu bạn được cứu, bạn cũng được chữa lành. Nếu bạn được chữa lành, bạn cũng sẽ được cứu. Sự chữa lành là một phần trong ơn cứu rỗi. Khi bạn nhận ra rằng sự chữa lành là một phần trong ơn cứu rỗi dành cho cá nhân mình, bạn không cần mời các trưởng lão, cũng không cần ai đặt tay trên bạn. Bạn không cần cầu xin trong danh Chúa Giêsu về những gì mà bạn đã sở hữu rồi. Bạn cũng không cần hai người hiệp ý cầu nguyện cho bạn. Bạn đã tiếp nhận sự sống của Đấng Christ cho thân thể và tâm linh. Bạn nhận biết rằng bạn đã được giải phóng khỏi ách nô lệ của bệnh tật và tội lỗi. Bạn thấy được Đấng thay thế của mình là Chúa Giêsu Christ đã gánh bệnh tật và tội cho bạn. Bạn biết rằng cả tội lỗi lẫn bệnh tật không còn đặt trên chính bạn nữa, vì Chúa Giêsu đã mang cả hai trên thập tự giá thay cho bạn rồi. Bạn hiểu được sự thật của lời tuyên bố này: Ngài mang lấy tật nguyền, sự yếu nhược của chúng ta và cất đi bệnh tật, đau ốm của chúng ta. Matthew chương 8 câu 17. Bạn biết rằng Chúa Giêsu đứng thay thế của chúng ta đã giải thoát thân thể bạn khỏi bệnh tật, cũng như tâm linh bạn khỏi tội lỗi. Bạn thấy bệnh tật cũng như tội lỗi của bạn đã đặt trên Chúa Giêsu tại Golgotha, và bạn biết rằng Chúa Giêsu đã mang sự đau yếu và bệnh tật của bạn. Bạn không cần mang chúng nữa. Nếu bạn cần phải mang thì Chúa Giêsu mang chúng ta là vô ích. Nhưng vì Ngài đã mang chúng, và Kinh Thánh nói sự chữa lành thuộc về bạn, thì chắc chắn bạn không phải mang chúng nữa. Cơ đốc nhân không cần phải mang bệnh nữa. Đức Chúa Trời muốn họ khỏe mạnh và đầy năng lực. Hãy nhìn thấy tội lỗi bạn đã được tha và bệnh tật bạn đã được chữa lành. Hãy nhìn thấy bạn đã được giải cứu thân thể cũng như tâm linh. Hãy bắt đầu hát cùng David: Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Nhiều người đã quên một số ân huệ trong ơn cứu chuộc, nhưng David không quên. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Thi Thiên chương 103 câu 2 đến câu 3. Sự giải cứu toàn vẹn. David ca lên một hơi rằng Chúa đã tha thứ mọi tội ác ngươi và chữa lành mọi bệnh tật. Cuối cùng thì bạn đã biết tại sao Chúa Giêsu phán: Tội con đã được tha, hay là hãy đứng dậy, mang chóng con về đi. Điều nào dễ hơn? Mác chương 2 câu 9. Cuối cùng, niềm vui về ơn cứu rỗi trọn vẹn đã trở thành hiện thực đối với bạn. Bạn nhận ra ơn giải cứu toàn vẹn. Bạn đồng thanh với Phi-e-rơ: Chính Ngài đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Nhờ vết thương của Ngài, anh chị em được lành bệnh. Bạn hiểu rằng tất cả đã hoàn tất trong sự cứu chuộc của bạn. Bạn là một người tự do, không còn tội lỗi và bệnh tật nữa. Cả hai đều đã được Đấng Christ mang đi rồi. Khi mà bạn biết lẽ thật quan trọng này, thì lúc đó bệnh tật của bạn cũng đã bắt đầu tan biến, thân thể khuyết tật cũng bắt đầu lành lặn. Bạn thấy sự tự do trong thân thể cũng như trong tâm linh. Không có vinh quang nào trong sự chịu khổ này. Bạn đừng đặt mình vào vị trí của Job trong Cựu Ước, rồi cho rằng mình phải chịu bệnh tật bởi vì Job đã chịu. Bạn phải biết rằng bạn đang sống trong một kỷ nguyên hậu thập tự giá, tức là kỷ nguyên dưới ân sủng và lẽ thật, là điều giải phóng bạn khỏi sự rủa xả của luật pháp. Phục Truyền chương 28 câu 58. Gần đây, có một người học viện Chúa đã kể rằng mỗi lần khi tôi cầu nguyện cho người bệnh, thì chính tôi hoặc vợ tôi, con tôi bị bệnh, rồi ông tiếp tục kể cho tôi nghe rằng ông tin là ông phải chịu như vậy để thử nghiệm đức tin của ông, và ông có bổn phận để chứng tỏ mình trung tín cho bệnh tật, rồi Đức Trời dùng ông để chữa lành những người khác đang bị bệnh. Sau đó tôi nói với ông rằng, ông không cần phải chứng tỏ mình trung tín trong tội lỗi để Đức Trời dùng ông giảng sự cứu rỗi cho tội nhân không? Rồi tôi nói với ông rằng sự khác nhau giữa việc giao giảng của ông và của tôi là thế này. Ông giảng và tin rằng phải chịu khổ và trung tín trước khi ông có thể nói cho người khác rằng họ có thể được chữa lành. Còn tôi thì nói với mọi người rằng Chúa đã chịu khổ cho họ và cho tôi rồi. Vì vậy hết thảy chúng ta được vui mừng sự cứu chuộc mà Ngài đã cung ứng cho chúng ta. Chúa Giêsu là đấng thay thế chứ không phải tôi. Ơn công chính, một điều chắc chắn. E.W. Cannon nói, Chúa Giêsu đã mang thay tật nguyền, bệnh tật và đau ốm của chúng ta, và những gì Ngài đã mang thay, chúng ta không cần mang nữa. Những gì Ngài đã mang thay cho chúng ta thì chúng ta không cần chịu khổ nữa. Hãy luôn nhớ rằng Satan không có quyền hợp pháp để đặt trên chúng ta những gì mà Đức Chúa Trời đã đặt trên Chúa Giêsu. Ngài đã trở nên bệnh vì bệnh của chúng ta để chúng ta được chữa lành. Ngài không hề biết bệnh tật cho đến khi Ngài trở nên bệnh tật cho chúng ta. Mục đích của việc mang thai tội lỗi là để khiến cho ai tin Ngài là đấng mang tội lỗi của họ trở thành công chính. Mục đích mang thai bệnh tật của Ngài là để khiến cho tất cả những ai tin Ngài là đấng mắc bệnh tật của họ sẽ được khỏe mạnh. Việc mang thai tội lỗi của Đấng Christ khiến cho sự công chính trở nên một sự đảm bảo chắc chắn cho tạo vật mới. Ngài mắc tội lỗi chúng ta để khiến chúng ta trở nên công chính. Ngài mắc bệnh tật khiến cho sự chữa lành trở nên một sự đảm bảo chắc chắn cho tạo vật mới. Ngài cắt bệnh tật của chúng ta để khiến chúng ta được khỏe mạnh. Ngài cắt đi tật nguyền để làm chúng ta được mạnh mẽ. Và bây giờ Ngài hoán đổi sự thành công của Ngài cho sự thất bại của chúng ta. Bệnh tật là tàn ác. Bệnh tật sẽ khiến cho người chăm sóc người bệnh thành nô lệ. Những người thân phải kề cận suốt ngày đêm bên người bệnh. Nó đã cướp đi sự vui mừng và sự an nghỉ. Bệnh tật không phải là tình yêu thương, nhưng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Bệnh tật cướp đi sức khỏe, cướp đi hạnh phúc, cướp đi tiền bạc, là những thứ chúng ta cần cho nhiều người khác. Bệnh tật là kẻ thù của chúng ta, là kẻ cướp bóc. Hãy nhìn những gì mà nạn nhân bị lao phổi đã bị cướp mất. Nó đến lúc người ta còn trẻ và khiến cho người đó trở nên gánh nặng cho gia đình và làm cho người đó đầy lo lắng, nghi ngờ, sợ hãi, đau đớn rồi cướp đi đức tin khỏi người đó. Đừng nói với ai rằng bệnh tật là ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là ý muốn của sự ghen ghét, ý muốn của Satan. Nếu bệnh tật trở thành ý muốn của tình yêu thương thì tình yêu thương hóa ra thù ghét. Nếu bệnh tật là ý muốn của Đức Chúa Trời thì thiên đàng để sẽ bệnh tật. Chúa Giêsu là sự phản chiếu trung thực về Đức Chúa Cha. Hebrew chương 1 câu 3. Và Ngài đi khắp nơi chữa lành tất cả mọi người bệnh. Công vụ chương 10 câu 38. Bệnh tật và đau ốm không bao giờ là ý muốn của Đức Chúa Cha. Nếu tin như vậy thì bạn đã bị kẻ thù lừa dối rồi. Nếu sự chữa lành không nằm trong kế hoạch cứu chuộc thì chắc có lẽ trong Kinh Thánh chắc chắn đã không có một chương nói về sự thay thế vĩ đại như Ê-sai chương 53. Đức tin trở thành tự nhiên. Đây là ơn giải cứu mà chúng tôi ao ước bạn tìm thấy khi bạn đọc sách này. Hãy hành động theo, bạn sẽ khám phá được một sự khỏe mạnh mới mẻ quay trở lại với thân thể của bạn. Đức tin nơi lời Đức Trời không hề bị xem nhẹ, trái lại luôn đem đến sự trả lời đầy đủ từ Ngài. Đây là đức tin Ngài mong muốn nhìn thấy bạn vận dụng. Nó trở thành một phần của bạn. Nó trở thành một điều tự nhiên cho con người thuộc linh, cũng như là thấy và nghe đối với con người tự nhiên của bạn. Đức Chúa Trời phán, ta là Đức Giê-hô-va, đứng chữa lành con, xuất chương 15 câu 26. Nếu 3 triệu người có thể tin rồi nhận được sức khỏe và sức mạnh trọn vẹn dưới luật pháp, thì lẽ nào chúng ta là kẻ sống dưới ân sủng, lòng thương xót và lẽ thật lại không thể trở thành một thân thể khỏe mạnh của Đấng Christ được sao?